Các nhà chuyên môn rất là quan tâm. Chúng tôi cũng có mời đến đây một số các nhà chuyên môn khác ở các cơ quan, các viện có liên quan. Và tất cả chúng tôi thì đều là muốn để được nghe hai cái chủ đề này. Thì một lần nữa cho phép tôi được thay mặt toàn thể cán bộ của Viện Nghiên cứu Tôn giáo 34 người cảm ơn Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh trong chuyến về Việt Nam rất đặc biệt này.
Và Ngài đã vui lòng nhận lời và đến đây thuyết trình như thế này. Thì chúng tôi xin chúc Hòa Thượng có một chuyến đi Việt Nam thật là phấn chấn, sức khỏe và có nhiều các cái công việc và những cái thành quả lớn cho công việc của giáo hội cũng như là trong nghiên cứu khoa học và mà Hòa Thượng là một tác giả có thể nói rất là nổi tiếng. Bây giờ có lẽ tôi cũng không nên nói dài gì hơn. Tôi xin trân trọng nhường lời cho Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh. Tôi xin mời.
Kính thưa Bộ trưởng, kính thưa quý vị học sĩ, học giả, nhân sĩ, phái đoàn chúng tôi tới 200 người. Và chúng tôi cảm ơn cái thân tình của quý vị đón tiếp chúng tôi ngày hôm nay. Các thầy, các sư cô của Làng Mai sẽ hiến một bài kinh niệm Đức Bồ Tát Quan Thế Âm bằng tiếng Phạm. Quý vị biết là Đức Quan Thế Âm là biểu trưng cho tình thương và cái khả năng lắng nghe. Ở bên Tây Phương chúng tôi gọi Ngài là The Bodhisattva of Deep Listening, The Bodhisattva the Likut Profound. Và khi mình có khả năng lắng nghe thì mình có thể làm vơi bớt khổ đau của người khác. Người kia có những cái nỗi khổ, niềm đau, những cái khó khăn, những cái ước vọng mà không có nói ra được. Nếu mình là Bồ Tát Quan Thế Âm thì mình có khả năng ngồi nghe với cái tâm không có thành kiến. Tại vì trí giác của mình có thể sai lầm. Cho nên mình có thể có một cái ý niệm sai lầm về chính mình và về người kia. Và chính trí giác sai lầm đó đã tạo ra sự sợ hãi, sự nghi kỵ, sự hận thù. Và vì vậy cho nên luyện tập để có cái khả năng lắng nghe là một cái pháp môn, một cái sự thực tập quan trọng. Thì Bồ Tát Quan Thế Âm, quan có nghĩa là lắng nghe, quán chiếu.
Thì trong khi niệm như vậy, người niệm đem cái
tâm ý mình trở về và chuyên chú trên cái con người đó, con người Quan Thế Âm biểu trưng cho khả năng lắng nghe với tâm tình, tâm từ bi. Bồ Tát Quan Thế Âm cũng có khi gọi là The Bodhisattva of Great Compassion, vị Bồ Tát của lòng đại bi. Và trong khi mà niệm danh hiệu Nam Mô Avalokiteshvaraya thì mình làm phát khởi cái tâm từ bi đó trong lòng để mình có thể nhìn những người khác bằng con mắt từ bi. Ở trong kinh Pháp Hoa nói là từ nhãn thị chúng sinh, tức là nhìn mọi người bằng cặp mắt thương yêu, chấp nhận chứ không phải là căm thù. Thì sự thực tập là trong khi chúng ta lắng nghe như vậy thì chúng ta đừng có suy nghĩ về quá khứ, về tương lai, về những cái đề tài triết học. Chúng ta chỉ cho phép cái cơ thể của chúng ta buông thư và chúng ta ngưng mọi sự suy nghĩ để cho cái năng lượng của từ bi đó nó thấm vào trong người, trong con người của chúng ta. Nếu chúng ta có những cái đau nhức, có những cái bệnh khổ trong cơ thể, mà nếu chúng ta để cho cơ thể thư giãn và để cho cái năng lượng đó có các quan thêm đi vào thì chúng ta sẽ có sự thuyên giảm, trị liệu. Và nếu chúng ta có những cái nỗi khổ niềm đau nào, những cái nỗi uất ức nào mà chưa có biểu lộ ra được, thì khi mà chúng ta mở lòng ra để cho năng lượng của Đức Quan Thế Âm đi vào, thì chúng ta có sẽ cảm thấy một sự vơi nhẹ trong lòng. Trị liệu và chuyển hóa là cái sự thực tập. Bây giờ xin phép để tăng thân lần mai niệm Đức Bồ Tát Quan Thế Âm bằng tiếng Phạn. Và xin quý vị buông thư, coi như là không có chuyện gì cần phải làm hết, chỉ ngồi đó để đón nhận cái năng lượng của từ bi. Tại vì năng lượng đó chúng ta có trong con người, và vì vậy cho nên chúng ta có thể đón nhận cái năng lượng đó từ vũ trụ.
Amen.